Xin ông Tám nói cho nghe hai câu: đạo không đời, đạo vô nghĩa; đời không đạo, đời vô luân.
Đạo không đời thì đạo vô nghĩa, thì từ đời kích động nó mới tiến về đạo. Mà tu về vô vi là đời đạo sinh tu. Vui, những cái gì con người sáng chế vô vi tham gia được không có sao hết. Cái gì mà quân bình trật tự là tham gia được hết. Chứ không phải những cái đạo khác là tôi tu rồi tôi không có được vô chỗ đó. Vậy cái chánh đạo rồi chỗ đó thờ mình không tới giúp người ta sao? Quan Âm chỗ nào cũng có hết. Cho nên đời không có đạo là đời vui. Vì cái đời dâm dục mà nó có đạo vô nó cấm rồi. Nó phải dâm dục tham dâm chơi vui với nó là nó vui vui tạm đó thôi. Nhưng mà cuối cùng của sự đau khổ của nó phải gánh chịu, đó là luật nhân quả. Cho nên những tuổi trẻ ở xứ Âu Châu, ở Mỹ bị bệnh AIDS này thì cái nó là bị dâm dục quá độ. Nó bị cái bệnh đó làm yếu con người, càng ngày càng yếu, càng suy yếu, thần kinh càng suy yếu, mất sinh lực hết. Nó bị bệnh AIDS là vậy. Như ở Thái Lan, ở Việt Nam cũng dâm dục khác rồi cũng xảy ra nhiều bệnh AIDS lắm. Tưởng cái đó là vinh quang, cái đó là thiên đàng, cái đó là sung sướng nhất của tuổi trẻ. Để giải quyết sự nhức nhối trong nội tâm. Họ tưởng cái đó là chánh, nhưng mà rốt cuộc họ mang căn xe rồi họ thấy tội của họ bị xử liền tại đó. Nhân quả rõ ràng.
Còn ngày trước đây mấy chục năm không có vấn đề cho một kinh niên, nhưng mà sau khi thời gian chiều lúc đầu mấy tháng đầu thì con lấy lại sự ngủ. Vài năm sau thì vấn đề mất ngủ có trở lại, nhưng mà có cái là không có mệt, thiền là thiền được, nhưng sau cái thiền đó thì cũng là nó cứ chập chờn làm như nó không ngủ nhưng mà cũng không có mệt. Nên nhờ cái nguyên khí làm cái pháp luân nhiều chừng nào thì nó sẽ thông. Nó trị được cái bệnh mất ngủ như không sao. Ngủ ít nhưng mà tệ. Ngồi chiên tức là ngủ rồi. Là có hôm con gặp thầy, con một trình bày như vậy, thầy đi như thầy nói sao được. Tối lắm về con ngủ sớm hết mà không có thấy gì hết. Nhưng mà con ngồi có 3 ngày sau thì chiên trở lại. Con hiểu sao? Bây giờ đó là cái ý lực anh hỏi với tôi là ý lực đi lên, ý lực giải thoát. Mà về trời thì gia can nó trở lần lại. Tiếp tục. Cho nên tu vô vi chết bỏ không sao, ý lực như vậy nó mới hồi phục. Mà sợ một chút là nó trở lòng lại. Nó là thuộc về điểm năng mà anh thấy. Mà anh nghĩ một cái gì là trong cái tâm anh ngủ không được. Anh dẫn một cái gì là không bao giờ ngủ được. Rối loạn hết. Tu vi không được đánh người ta. Nhưng mà anh tu có điểm rồi anh đánh người ta đối phương nó vãi. Mình phải nhìn được tối đa là vậy.
Chúng ta nói như là thức cái trời mà đạo hết. Thức cái trời mà đạo hết thì cái căn nguyên cái gì vô
thức đâu. Có chứ. Nó phải có. Nó phải có cái lý do. Ngài là một đấng hào quang vô cùng tất cả vô cùng vô cùng. Nó luôn luôn trong tế bào của mọi người chứ không phải là ngoài đâu. Nhưng mà người vì lầm than và không hiểu nguyên căn nguồn cội. Cho nên mình đã cho chúng ta thấy thế gian làm cha làm mẹ, có cha có mẹ mới có con, có trời đất phối hợp mới thành cái người. Nhưng mà cái chuyện đó là như nhau bên trên, vì con người chưa tu và chưa thành đạt và chưa thấy cái hồn của mình là chủ của thể xác và chưa thoát khỏi cái thể xác và để thấy cảnh quyền đi thành con của mình. Nhưng mà chỉ nghe ca tụng niết bàn nhưng mà chưa bao giờ đến niết bàn. Vì để đó không thay vấn đề.
Thưa ông Tám, dạ. Nếu mà nói gì làm gì, ông Tám cũng cần nhớ đến Chúa Cha, không có ai mà thấy được.
Chứ phải hành mới thấy.
Chứ phải hành có thấy, ông có thích gì đó thì mà cũng được.
Hành phải hành cho mới thấy.
Là tôi trên đây cần nhớ để tìm hiểu thôi.
Dạ phải rồi.
Vì tôi hôm nay nghe được ông Tám giảng thì nói là người lấy rất thiện, nếu mà tôi được thở bỏ tâm trí tôi ra, tất tất là được kết quả như sáng phút thêm như mà theo ông Táo nói thì Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ đó là
ừ, dạ, ừ.
Phải không? Phải không?
Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? anh là Phật giáo, anh là Phật giáo đi nha. Nhưng mà anh còn chắc
là không
hỏi anh chú giáo, anh nói là chú giáo là anh không chịu.
Là không.
Nó có nói là chắc chắn
đấy, để kia không đủ rõ.
Nhưng mà tôi đã nói rõ hồi nãy rằng không cha, không mẹ, không có chúng ta đi nói đạo. Tôi nói có cha. Có cha càng không có. Nhưng mà tại vì con người chưa hành và chưa chịu trở về mà thôi. Chúng ta mà là một liên quan rứt ra bởi Thượng Đế là một điểm hào quang. Cho nên anh luôn luôn bất phục và tôi cũng bất phục. Và chúng ta phải tự tìm con đường thoát để chính mình. Tại vì không? Đó là đấng vô cùng. Mà anh là chủ nhân ông, chủ của cái tiểu thiên địa này. Chứ không có một người nào có thể có quyền can thiệp kia trong cái tiểu thiên địa này. Anh ấy thấy chưa? Anh hồn anh ở ngay con tim mà quản lý cái đầu và quản lý đi. Cái gì mà phải báo tao được không? Anh thấy rõ không? Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng ta là chủ. Mà xuống này anh nói với tụi này, nói mày còn một ông trời ở trên này. Mà tại sao mày không lo hướng thượng mà mày cứ lo dục tính. Qua qua xanh xanh của đời hoài mà mày không trở về với căn bản trên mà để nhờ ổng dẫn dắt mà đi ra. Thì dưới này nó không có ông trời. Tôi có khả năng sẵn sàng. Tôi biết tình dục, tôi giữ được chìa khóa qua qua xanh xanh. Tôi phối hợp tôi có thể để con tôi. Và tôi sẽ giữ sự sống trong lễ sống trước mặt của tôi. Tôi không có tin lực lượng đời ngoài. Nhưng mà cái đó không phải đời ngoài, bên trong. Bây giờ cái ý chí và cái liên quan sáng suốt của anh từ ở nhà đem cái sách đến đây. Chút nữa anh kêu nó đi về thôi thì ồn ồn ào ào nó sẽ đi về. Thừa lệnh của chủ nhân ông. Anh thấy cái sự sáng suốt của anh là vô cùng và không có người nào được can thiệp sự sáng suốt của anh. Cho nên cái câu hỏi của anh tượng trưng cho sự vô cùng và bất phục chính mình phải đi tới mới là được. Thấy chưa? Vì khi anh chưa thấy là không bao giờ phục. Cho nên chúng tôi cũng ở trong trường. Trước khi chúng tôi chưa thấy. Chứ không phải là tôi đem cái lý của người đã ban tôi thì tôi ra tôi nói dốc không. Tôi phải hành rồi tôi mới nói. Có sức khỏe có thay đổi. Cho nên anh phải có tiền và coi lại. Và những cái tài liệu của chúng tôi và những người đáng hành và chính những người đứng ở trong giới khoa học và đã và đang hành và họ tìm thấy nguyên văn đó. Họ thấy rõ cái thức quan trọng hồi sinh của họ là vô cùng. Họ mới giữ cái đó. Cho nên họ gọi điện thoại để cho anh có cơ hội nghiên cứu và anh sẽ trở về với chính anh. Rồi lúc đó anh thấy được cái đó, mình phải làm chứ không cần hỏi ai. Thế nên chúng tôi không phải là một cái tôn giáo và không phải một cái tổ chức mà để chỉ định cho người ta làm việc. Không. Chúng tôi là mọi người phát tâm và tìm hiểu nguyên căn sẵn có của chính mình, sử dụng sự sáng suốt của chúng và đi tới từ ly từ tí, không có tìm một cái mê tín gì. Một khi mà anh thực hiện cái này rồi thì anh thấy là không còn sự mê tín. Tôi phải kiểm chứng. Được phút nào hay phút nấy cho tôi cũng có tiền ăn. Tự này nó dễ, nó cũng y như anh nói. Thấy không? Cho nên cái con đường Phật đã cho chúng sanh. Và Đức Phật đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật. Nếu chịu tu, chịu tự gọt rửa thì trở về với sự sắc thức sẵn có đời đời ở bên trong. Vì tụi bao nhiêu sắc xét liền dưới đất. Nhưng mà lấy dây nhan chùi thì cái sự sáng này đã có từ lâu ở bên trong. Chứ không phải mơ ba người sự sáng như thằng Nguyên Sạch đó. Thì chúng ta cũng có sự sáng đó. Cho nên trở về cái căn bản sáng xuống đó, chúng ta mới thấy rằng thường đây là ngày nay anh làm cha mẹ anh mới biết rằng cha, nhiệm vụ của người cha là cái gì? Mà trong lúc anh đi học 20 tuổi nói người cha ngu lắm. Ông ở nhà quê không biết làm cái gì. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy rằng cái chuyện làm của người là đúng. Mà ngày nay tôi đã làm người cha là tôi thấy gánh vác. Hai vai gánh vác càng nặng nó càng thích. Càng nặng nó càng vui. Tôi mới thấy rõ thượng đế gánh vác cả càng không vũ trụ. Nhưng mà ngài vẫn an bài sự giáo dục. Cho nên con người không có hung hăng được. Không có giữ được hơn. Vì bản thể giới hạn. Luôn luôn giới hạn bởi thượng đế như mà người đời. À lại rồi chấp thượng đế. Và chỉ chửi cả ông trời. Nhưng mà chúng ta đang sống trong nhịp thở của ngài. Mỗi người đều hít vô để thở ra trong sự công bằng của ngài ăn bà. Và nếu không có cái đó chúng ta không có cơ hội luận đàm về đạo lý. Và không như thế luận đàm về sự dưỡng sinh của đời vị. Cho nên mọi thứ đều có trật tự. Mà chính chúng ta mất trật tự thì chúng ta thấy rằng bất mãn thôi. Nếu mà trở về trật tự thì cũng như nhau thôi. Như cái cây này, cái bông này. Thì lúc nào cái bông nó cũng nói hay hơn cái cây. Thấy không? Nhưng mà không lâu thì cái bông bị giả. Tới cái nhị nó cũng nói hay hơn cái cây. Rồi tới cái hộp giống nó cũng nói hay hơn cái cây. Cái hộp giống đó nghĩa là tùy cơ ứng biến. Nhưng mà do thuận rồi nó phải gặp giao nghịch. Lúc đó gặp giao nghịch rồi tức tối rồi đái trên đầu nó mới mọc ra cái cây rồi hỏi ai sinh nó ra. Nó cũng nhìn nhận cái cây này sinh ra. Tôi với cái cây này cũng giữ cái định lực qua qua. Thì nguồn cội phải trách nhiệm tất cả. Dù cho nó có biết nguồn cội hay không biết nguồn cội, nguồn cội vẫn ban ơn cho nó trong sự sống đời đời của nó. Thì dồn cái cây mình sẽ thấy nó nhỏ.
Kính thưa Đức Thầy, nguyên lý là gì? Có bị ngăn lại nơi chỗ nào không?
Nguyên lý là sự thanh nhẹ kết hợp thành thanh tịnh. Thì cơ tạng của chúng sanh đều có căn bản thanh nhẹ trong đó. Mà không hành, mà không lấy nguyên khí của trời đất kết hợp, thì làm sao trở lại nguyên lý thanh tịnh được. Nguyên lý thanh tịnh là sáng tỏ mọi việc. Đó là từ bi tận độ.
Con xin lỗi thầy, con mới vào đạo Phật nên con cũng không hiểu biết nhiều. Còn vừa rồi con rất là thắc mắc, con giờ cái khuyên con đi qua cái đường khổ, con xin tới gặp thầy để con xin thầy độ cho con. Mà thầy từ chối độ cho con để con tu được, thầy nói là con phải tập để tu. Con thấy bây giờ con không có concentrate được mà. Mẹ con nói là con lười thì con cũng lười. Nhưng mà con thắc mắc là tại sao thầy sờ đầu mấy người khác mà thầy không sờ đầu con. Và cái sờ đầu cho con là cái như là thầy bless con, thầy độ cho con. Thì con hỏi thầy sờ đầu con được kỳ này không ạ?
Khi mà cái đầu con mềm mà thầy tự động rờ, còn mà cái đầu con còn cứng là thầy để một thời gian mới rờ. Vì điển nó mềm chứ điển nó không có cứng. Mà điển chọi vô cứng không có được. Mềm với mềm nó hòa nó mới tiến được.
Kính thưa thầy, người hành thiền một thời gian thì có cái trạng thái như dục. Nhưng mà không phải dục cho giao phố của thế gian. Mà cái dục nó chuyển như thế nào mà mình muốn dục mà không phải dục, mà dục lại không mà không lại dục. Lúc đó thì dưới hạ thừa có những luồng điện ấm chạy lên, trung thừa đưa lên thượng thừa, và lúc đó bộ đầu giúp được lắm. Mà theo một chân ngày này, thì con thấy hình như là nó có những triệu chứng đó. Thì những triệu chứng đó nó qua thì những đêm ngồi ngủ thì lại thấy có một cô gái lại hoài, đủ đi thì khóc lại, rồi có hồi thì làm thơ. Thì con không hiểu cái trạng thái nó như thế nào. Cũng có một hai anh em gặp trong trạng thái đó, xin thầy dạy dỗ.
Cái dục tính là đối với pháp pháp lưu vô vi và quyền vi Phật pháp tu đúng đó, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu giờ cái cơ sở dục nên trung điên vô đó. Và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ báo xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta. Đó. Cùng Nga Mỹ nữ đẹp dữ lắm cũng hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà để thử tâm, coi để hành giả cái khoát không? Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm. Từ cái ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến mua nhảy trước mặt Ngài, Ngài chỉ trì niệm khai thông trung tâm bộ đạo, để đưa tận lực đưa cái học văn sáng suốt của Ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt Ngài. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó, ngồi ngay chỗ cái đùm ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài hẳn nhất là dục. Nhưng lúc tu thiền cũng vậy, thấy cô gái sắc đẹp, ban đầu thấy cái ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà, hỏi chứ mình nhỏ lớn chưa gặp cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không? À, trong giai đoạn đó quan trọng, trong đó thức tâm niệm Phật, thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông biển nào, bên kia sông nhiều cô sắc đẹp, ngoặc mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi. Chứ không phải là tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó tới một đi giữa sông mà cũng chịu. Không có chỉ thích, không có động mà đó. Giữ cái không mới qua được. Nếu mà không nuôi dưỡng cái không thì không phải. Cho nên, những người tu vô vi rốt ráo cố gắng tu thì ta dọn cái dục tính lên trung thiền bộ đạo. Thì nó phải thể hiện cái đó, cái dục tính thì nó gian díu với những phần âm, thì chúng ta phải cương quyết trụ đánh thì nó giải tỏa, dùng điểm đi lên. Thì những phần đó nó sẽ gian, cũng như tôi đã từng nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc. Lúc tôi cô còn tu, nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện trời Phật, tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Thì lúc đó tôi được đi rồi, thì những người đó cũng đồng được đi tu là từ đó về sau không có bố bị đó theo tôi. Không có sự gian díu về tình ai như tôi nữa. Hết đó. Ai cũng có cái đó. Đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Cho nên chúng ta dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để trì niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Hậu quả của phiền muộn sai quấy là dục tính. Mà chúng ta đổi dời được cái dục tính đi lên rồi thì không còn phiền muộn sai quấy ở tương lai nữa.
Kính thưa Thầy, như lúc trước Thầy có giảng một câu, thì xe Toyota, xe Mỹ, các loại xe, đến đổi xe đạp, xe bò, nếu những ai mới sử dụng, thì mau hay chậm cũng dùng chiếc xe đó đi đến đích. Lúc đầu con mới thiền ấy, thì con nghĩ rằng Thầy giảng các cái đó là phương tiện cho người hành giả mượn để đi đến với đích. Nhưng một thời gian sau thì cái hiểu con đó, nó lại hiểu khác đi. Nó hiểu rằng các tôn giáo, các phương pháp ở trên thế gian này, theo lời Thầy nói mà con nghĩ ra như vậy, các phương pháp và các tôn giáo ở trên thế gian này, nếu tôn giáo nào cũng là chính cả và pháp nào cũng là chính pháp, nếu người biết dùng cái tôn giáo mình hoặc cái pháp của mình mà tự hành tự giải thì nó cũng hoàn toàn đi đến mục đích được giải thoát. Còn nếu người hành giả mà không biết dùng cái quyền năng sẵn có của trời đất, không biết dùng cái quyền năng sẵn có của mình và của nhân loại mà tự ra tranh chấp phân tán thì cái đó nó sẽ hư hết. Kính thưa Thầy, cái ý nghĩ đó có thể là một câu nói của Thầy, mà con nghĩ như vậy con sợ rằng con khùng, cho nên con xin Thầy cho con biết có đúng hay
đúng
không.
Đúng như vậy, tất cả tôn giáo đều là phương tiện là thêm giải thích mở trí, đều là phương tiện cho hành giả mượn đó mà đi thôi, chứ khi thật hành giả phải tự đi. Người này nếu chúng ta hiểu xe tôi chắc lắm, tốt người kia nó hiểu xe, anh kia yếu, anh đi không tới. Nhưng mà khi người ta sản xuất chiếc xe là người ta nghĩ mục đích cho nó đi tới. Khi thành lập một tôn giáo là nghĩ về sự giải thoát cho nhân sinh. Không có tôn giáo nào hư, nhưng mà hư do hành giả hư mà thôi. Tu không tu, rồi đổ thừa ông cha, đổ thừa ông sư, đổ thừa người trực pháp. Chứ thì thật mình không tu. Mình có chiếc xe, cái thể xác này, có tâm linh, có phương tiện đầy đủ hết, mà không hành tiến, thì chừng nào mới đạt. Rồi mình đổ thừa cho ông vô, cái xác tôi nó yếu. Rồi ông đó ông chỉ sai, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành, đó, mình không thông cảm, thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên công giáo, thì chú giáo người ta nói là tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy chỉ giữ đức tin thôi. Tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà không nhập thiên đàng không được. Ngược lại cái đạo, phương tiện cho nó mà nó không xài, kêu nó bỏ số chạy tới, nó bỏ số về thì nó phải chịu, cũng là xét. Cho nên tất cả tôn giáo thế gian đều là phương tiện độ nhân tiến hóa. Mà người nào cũng chịu tu mà đem ra tranh chấp, tạo mờ cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ. Đúng như những lời của anh suy nghĩ, không phải khùng đó, đó là chân lý.
Thưa Thầy, khi hành giả hành pháp một thời gian, thì tự nhiên ngồi bằng đêm tiền hay hoặc là bằng ngày mở mắt, hay hoặc là nhắm mắt, lại thấy một cái thập tự bằng ánh sáng trước mặt mình hiện ra. Và sau đó thì hành giả đó lại thấy cái lòng từ bi. Cái lòng từ bi tự nhiên mở ra. Thì cái đó con không hiểu là cái gì, mà cũng có một hai anh em trong bạn đạo gặp, xin Thầy cho.
Thập tự giá là dung điển quân bình của nội thức. Có nhiều người thấy hình Thích Ca rồi cái thấy hình thập tự liền. Ta là sự quân bình của đạo màu.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, khi này người hành giả hành thiền, có lúc sức hồn đi trên kia, nhìn xuống thì thấy cái thân mình nó lớn như cái một hòn núi. Có lúc đó, thì mình thấy cái một hòn núi đó, nó lại là mình, mà mình lại là nó. Nhưng mà nó không có cái ánh quang. Nhưng mà người hành thiền với một thời gian dài thì nhìn cái hòn núi đó, cái vũ trụ đó lại là mình, mà lại có cái vòng hào quang màu vàng anh bao xung quanh. Và người hành thiền đó nhìn một thời gian thì thấy ở đằng trước trán mình nó có một cái ngôi tam giác, tức là một cái bầu trời sao giăng. Có khi thì đi lên một cái tháp, nhưng không hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà khi lên thì tình tầng lại bị cái sự khó khăn khác nhau. Chẳng hạn như bị đối phương cầm cái thương đâm, hay đối phương cầm búa rượt, hay cầm cái này cái kia, mà chỉ có niệm lục tự di đà mới giải được. Thì kính xin Thầy chỉ dạy.
Đó là đúng đường tu học mới khai mở, đi tới giai đoạn giáp giới cũ khiếu thì chưa qua cũ khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thế xác vô ghề, ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non, chẳng xa, ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu từng lớp núi, hang hấp ở trong đó cũng có đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự, có người thấy chỉ dạng, có người thấy thập tự, rồi đi lên trên nữa mới thấy
núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta. Thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi, đó là tất cả núi non trên bộ đạo. Rồi khi mà đi tới một chút nữa ra đằng tới gần trước cái, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây. Ta chưa thoát khỏi ra ngoài đâu. Mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dồn thấy như vậy thôi. Cho một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm, trung tâm chân mày, thì có đám mây đằng trước đang chờ trực sẵn trước ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dồn lại, và trước khi đi phải sắp đặt cho phần phía, phải lo lắng cho cái thể xác và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân âm ly khai và chờ chủ nhân âm trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân âm sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này. Nó nhiều bộ phận, nhiều cơ giới và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt cái bất trọng. Rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trong tim chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tâm chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tâm chỗ cái trán đó mà xuất ra, một lần thấy rõ sáng đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó. Như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung tâm thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, tộc lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiềm thức chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta và có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng và có kẻ giết người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương.
Thưa Thầy, khi người hành giả thì một thời gian thì thấy mình xuất ra, thấy mình lớn, từ từ là nhỏ dần và mất luôn. Trạng thái đó như thế nào? Và một cái nữa là có đôi khi mình ngồi mình thấy một cái bầu trời vũ trụ hàng ngàn, hàng triệu kilo đè lên, nhưng mà mình không có còn không có làm gì được hết, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng đồng hồ sau mới hồi sinh. Như vậy là triệu chứng gì, xin thưa Thầy cho biết.
Cho nên cái phần mà hành giả thấy đó là cái phần vía chứ không phải mình đâu. Cái vía nó ra rồi nó sẽ nhỏ lần lần, nó quy hội, trong đó nó sẽ thừa lệnh chủ nhân hồng. Nó quy túc ở đó thôi, cái ngày lộ đúng đó. Rồi còn ta thấy hàng triệu hàng ngàn, đó là Thái Thượng Lão Quân đang thử và đổ cho hành giả tiếp, để cho nó xây dựng cái nhẫn, cực nhẫn cho nó, để cho nó tiêu tan cái tánh nóng nó, thì nó học cái dũng trong thanh tịnh ở tương lai. Đó là Ngài đã chiếu cho và Ngài đã biết và quán xuyến trình độ tu, Ngài mới độ cho được cảm thấy nặng, nhưng mà dũng Nam Mô A Di Đà Phật để vượt qua, thì lúc đó mới thấy rằng cái sức nặng kia là đã đổ ta. Ta mới biết sử dụng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng tiến. Cho nên phải trong tâm phải quỳ bái và cảm ơn Ngài.
Thưa Thầy, có một câu thứ hai là con muốn hỏi. Như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền với những đêm mình ngủ luôn trong những lũ chất thiền. Qua những buổi sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào, mà chỉ thấy nhẹ thôi không thấy rút?
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điểm của mình nhẹ nữa mới ấy. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn đó, nó xâm nó đi lên và nó tan, nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn làm pháp luân nó lên lên đầu anh tưởng là rút, không phải, cái phần trượt khí nó đi lên và nó sẽ đi ra, rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong từng bộ đầu. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để chi? Để lưu cái phần thanh và khứ cái phần trượt, đuổi cái phần trượt ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trượt ra, nó tiếng nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước. Rồi nó tự nó sẽ rớt, theo cái sắc giới. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Nó là đúng, đâu có sai đâu. Đó đúng.
Thưa Thầy, con muốn hỏi một câu nữa là tại vì trong mỗi người đều có cái ngũ tạng, mà ngũ tạng là đại diện cho ngũ hành và đại diện cho ngũ sắc, tức là cũng là đại diện cho nhân nghĩa lễ trí tính.
Vậy thưa Thầy, người hành thiền phải giữ, mình phải chết theo cái nguyên điểm của mình khi mình đối diện với đối phương, bất cứ một đối phương nào, thì mình chết theo cái nguyên điểm của mình hay là mình làm đúng, làm sai, thì lúc đó nguyên điểm của mình sẽ báo cho mình biết. À, nguyên điểm của mình sẽ có một cái cảm giác cho mình biết lúc mình làm đúng hay hoặc làm sai. Hay là mình phải dùng thêm, học thêm cái nhân nghĩa lễ trí tính ở đời nữa Thầy?
Ở đời cái nhân nghĩa lễ trí tính là rất hay. Con người phải học cái đó. Không học đó đâu được. Tiên học lễ, hậu học văn. Vô lễ, đâu có ai mà thèm nói chuyện với mình đâu. À, cho nên mình muốn truyền pháp cho người ta, mình phải có lễ độ. Tiên học lễ, hậu học văn. Mà lễ nghĩa trí tính không có đàng hoàng mà ai mà tin mình mà tu, cái đó là mình phải học, đó bắt buộc. Nhưng về người tu, tại sao nó đi tới lễ nghĩa trí tính rõ rệt? Và khi mà nó hồi được điển và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa. Chỉ dứt khoát cái vấn đề đó, rành mạch là quan trọng vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại. Như bây giờ tôi tối nay tôi tu khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mưu mô gạt ai là tôi mai nó mất hết. Tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Mô Đi Châu gạt người ta thì nó cũng mất. Cho nên cái phần đó là tự kiểm soát lấy mình. Trung tim chân mày này, cái luồng điển này, ê đây mà sau này nó mất ê, cũng không thích. À, tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất. Vì tham dục trượt rồi nó mất, thì mình buồn, mình muốn có cái đó, thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng trật tự. Tôi về đời, thiếu nợ người ta mình phải lo trả, không có nghĩ chuyện được gạt tôi, ăn lấn người ta tôi cũng không được. Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng vậy là, khi những người nào có miệng Mô Ni Châu là sợ nhất. Nói bậy một câu là tôi cũng mất, nắm tánh cũng mất. Cái gì động ở trong là tôi nó mất, nó thay đổi. Cho nên thấy những người tu này tự nhiên họ trở nên con người nhân sĩ trật tự. Nếu mà họ đạt được cái Mô Đi Châu, họ không bao giờ chịu bỏ. Ở thế gian có tiền mua không được. Cho nên đối với những người tu vô vi mà có trật tự rồi, người ta hứa mấy giờ mấy phút là mấy giờ mấy phút là đạt lại. Sai giờ sai phút là những người chưa đạt được. Tâm còn loạn. Mà đàng hoàng là không có sai giờ. Vì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó, thanh sạch, nó làm việc thanh sạch đàng hoàng.
Kính thưa Thầy, câu hỏi tiếp cũng liên hệ với Đại Hoàng Sư Ni. Nếu một lần nữa số bạn đạo chúng ta lại bị rơi rụng thì thật là đau lòng. Những băng giảng của anh Hoàng Sư Ni có thể thay thế băng giảng của Thầy không? E rằng những băng này sẽ có sự xáo trộn trong khối vô vi của chúng ta hay không?
Không có gì hết, các bạn tu vô vi đã nắm pháp rồi. Hoàng Sô Ni giảng theo trình độ Hoàng Sô Ni tiến tới đâu, chúng ta định điểm tới đó, và chúng ta cố gắng tu, có thể đi tới như Hoàng Sô Ni không? Chứ không phải là nghe Hoàng Sô Ni dẫn chúng ta đi đâu, chúng ta đi đó. Trời, chúng ta đã có pháp nắm rồi, không có nên nghi ngờ, rơi rớt. Cho nên vô vi tôi đã dặn rằng các bạn có pháp sơ hồ, pháp luân thiền định cứ giữ đó. Cái nào nghe được vô thức tâm thì tự phát triển, không nghe không thức tâm thì không phải chuyện của mình. Chuyện bên ngoài tai bỏ ngoài tai, chuyện của họ thì họ phát triển, chứ không có bao giờ buộc chúng ta phải theo. Cho nên gương lành tôi đã sống ở trên mặt đất này, tôi đã cho các bạn thấy là chúng ta bình đẳng, thức tâm tiến hóa, cho chúng ta không có lệ thuộc bởi người truyền pháp. Từ hồi nào từ phát ra tới bây giờ là tôi chỉ giữ vỏn vẹn chỉ là một người tu tự thức mà thôi. Cho nên các bạn tu tự thức là các bạn sẽ giúp được tương lai nhân loại sáng suốt, văn minh, khoa học. Rõ ràng, không có bị kẹt trong cái mờ ảo nữa.
Câu thứ hai, tâm lành và đạo lành là tiến đạo có khác nhau không thầy? Tâm lành và đạo lành là chân đạo cũng có khác nhau. Cái tâm lành thì mới rõ cái đạo lành, mà cái pháp lành luôn luôn ở nơi người hiểu. Cũng chung một đối mà thôi. Đạo tròn đầy có khác với điểm tròn không? Đạo tròn đầy là đương nhiên điểm tròn mới thấy đạo. Mà đạo tròn đầy là đã được chứng quả rồi. Không cư trần bất nhiễm trần. Ở đây nhưng không phải ở đây.
Có một vài bạn đạo cho Hoàng Sơn Ni có cái điểm tà và sơ đi. Thành ra khi mà và sơ đi mà đến nói chuyện với bạn đạo, bạn đạo cũng hơi e ngại gì đó. Ê, con
khi mà nói với bạn đạo thì mình nghe cái chân lý của nó đạt tới đâu, mình nghe lời chân lý mình đi chứ cái gì kêu bằng tà. Nó có gạt bạn đạo không mà tà. Mình nghe lời chân lý nó đã đạt được chưa, trong cái khổ hạnh của nó đã đạt được cái gì, mình nói theo cái đó mà mình hành sự, chứ đâu có cái gì mà cho là tà. Mình chưa học, chưa hiểu ra thôi, họ hành, họ hiểu, họ nói, mình nghe là mình phước rồi, đó mới là đóng góp. Họ hành, hiểu, họ nói, đó mới là đóng góp. Còn tà là có ý gian lận, manh lới, lừa gạt về sau hay là bây giờ, nó là tà. Muốn tạo địa vị cho chính mình, cái đó là tà. Cái này tự nhiên và hồn nhiên không có bị gì hết. Mình nghe lời chân lý để mình hành những cái thứ mình có thể tới đó được không? Mình sẽ đạt được cái giai đoạn thanh nhẹ như mình đã nói cho mình nghe. Qua nhiều ngày dạy công mới được như vậy. Rất dễ như Hoàng Sô Ni là rất dễ cân nhắc. Thì ý là một người không phải là văn chương, mà ngược lại nó nắm tánh dốt nát. Vậy thôi. Bây giờ có nắm tánh có dốt nát hơn không? Nếu mà nắm tánh hơn và dốt nát hơn thì mình không nghe. Mà nó thanh nhẹ hơn thì mình nghe cái lời chân lý để mình hành thanh nhẹ như người. Đó là cao quý, tốt. Đâu có gì đâu mà rắc rối. Tại mình chấp, dừng gặp người. Vì trước kia tại sao chấp? Trước khi nó nắm tánh. Dốt nát, nắm tánh nói bậy nói bạ, bây giờ có thể nó còn nói bậy nói bạ hết, nó hết nói bậy nói bạ là nó được đạt tới cái chỗ nhẹ rồi. Thì mình nói theo đó, mình hành như nó hay là hơn như nó tương lai, đó là quý cho bạn đạo chứ đâu có hại đâu. Nhiều người còn chấp, cái hồi trước anh nắm tánh anh nói, chấp nói sực, chịu không nổi, rồi bây giờ nó hết rồi. Và sẽ nói nhẹ chỗ nào, nói sáng suốt ở chỗ nào, mình học cái sáng suốt để mình tiến hóa. Chứ đâu bắt buộc mình phải nghe đâu, mình cho người ta làm tà. À, không có bắt buộc tài. Cho nên bạn đạo tu có phát triển được nên đóng góp cái thực chất của chính mình để thay đổi tới chỗ nào. Càng thay đổi được thì mình càng hoan nghênh và đón nghe những đợt thay đổi để cùng tiến cùng tu vậy thôi.
Và câu hỏi tiếp theo, ở Hawaii có một bạn đạo có chồng chết, anh Hoàng Sony đưa phần hồn lên thiên đàng. Khi gặp thầy, thầy nói là đang ở địa ngục. Một bạn đạo có cha chết, anh Hoàng Sony đã xuất hồn 3 ngày 3 đêm, khuyên phần hồn ông già lên thiên đàng tu. Nhưng khi bạn đạo đó gặp Đức Thầy, thì Thầy cho biết là ông già đang ở địa ngục. Bạn đạo ấy được anh Hoàng Sô Đi nói tiền kiếp là Tứ Hải Long Vương. Điều này có đúng hay không?
Theo tôi thấy, mỗi người ở thế gian này đều phạm tội, không thể đi lên thiên đàng. Không tu không bao giờ đi lên thiên đàng được. Và không có ai dẫn dắt, luật định nó có. Gia đình nó tu chỉ nhiều lắm được đi lên cung thiên sơn tu thôi. Chuyện đó là sự công bằng của trời đất, không có thể dẫn dắt người ta lên thiên đàng được. Trong tức khắc không có vụ đó. Từ bao nhiêu ngàn năm nay, kinh thánh, kinh Phật cũng nói dẫn người ta lên niết bàn. Không phải đâu, tu tôi chết chưa đi tới đâu rồi, không phải giỡn. Cho nên rồi, mấy ông tụng niệm ở Việt Nam tụng thét rồi mặt mày tối hù hết rồi, những cái dông nó chạy theo bên, đâu có đem lên người ta lên thiên đàng được. Nhưng sau khi dông nó là theo nó báo, lúc đó mới bắt đầu chuyển về tu vô vi. Ban tụng niệm rất lớn ở Việt Nam chạy theo tu vô vi hồi đó. Cho nên những cái sự thật đều có luật lệ của trời đất hết, không có làm trái luật. Luật nhân quả là quan trọng, cái đó rất cần thiết. Phải hiểu luật nhân quả, không nên nói vậy, nguy hiểm lắm.
Thưa Thầy, hồi nãy có một câu hỏi nói về anh Hoàng Sơn Nghi, do đó anh Hoàng Sơn Nghi xin được lên đây để đính chính. Thưa Thầy, cho con mời anh Hoàng lên để đính chính.
Được. Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, đây là một cái hội du di quốc tế cũng ban ngày ở đây và thế giới. Mình không thể nói dẫn trai trên này được. Cho nên tôi đề nghị các bạn đạo có thì nói, không có mình cũng đừng nên đặt chuyện mà nói. Ở ngoài Hawaii con có ra đó giúp một số bạn đạo. Con mở một cái số học, khóa học, anh chị em cùng tu thiền chung với nhau. Thì cũng có nhiều anh chị em được thanh nhẹ. Nhưng mà lúc đó thì nói chồng chị nào chết thì đó con có gặp, không biết đó. Nhưng mà có một người bạn đạo là ông già là bị phổi nặng lắm, vô trong nhà thương. Chính những người bạn đạo đó cũng nhờ con vô đó để mà giúp đỡ một phần điện cho gia đình đó. Thì đối với người từ tâm của người tu, với những gia đình của bạn đạo, con có vô đó và cũng cầu nguyện cho cụ được thanh nhẹ thôi, có thể đỡ phần nào hay phần nấy. Và chính con cũng có phiên gia đình đó nên in kinh ấn tống cho nhiều để mà chuộc lại cái những gì trong quá khứ của gia đình đã làm, thì cha mẹ có thể là được sự siêu thoát. Chính con đã khuyên, nhiều bạn đạo cũng hỏi con cũng khuyên cố gắng in địa ngục du ký hay hoặc là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp để mà tiến giải cho phần hồn và cho những người đã qua đời. Và cái đó con có nói. Con đến chính lại là con không có nói đưa các vị này về thiên đàng. Và con đã tu nhiều năm, con biết cái lực đạo như thế nào, con có nói dẫn trời vậy đâu. Còn nói về Tứ Hải Long Vương á, thì cái này con có nói, cái nào có thì con nói con có. Lúc chơi mà, thì các bạn đạo cũng nói dẫn chơi thì, có nhiều bạn đạo thiền thì thiền không nổi, chỉ thiền được 15 phút rồi. Nhưng mà thích nhậu đồ biển. Thì lúc đó là ngồi anh em cũng như là lúc tâm sự nói dẫn chơi thì con cũng có nói dẫn chơi là, rồi dán thiền được nửa tiếng, 2 tiếng đi. Có tệ lắm, mình cũng về Tứ Hải Long Vương thì nó có nhiều cái, nó còn vui nhẹ hơn ở dưới này nữa, nhậu nhẹt dưới này hoài không có được gì. Thì con cũng có khuyến và trong lúc nó dẫn như vậy. Chứ còn thật sự ra mà nói những điều kia thì con xin đánh tránh trước đại hội đàn, không có nói. Xin gửi lên Thầy và quý bạn đạo vấn đề.
Cho nên người truyền pháp, người đi nói pháp bị nhiều hàm oan, nhưng cái chuyện đó người nào nói người đó trách nhiệm mà thôi. Không khỏi lo. Lo sao chỉ cho mọi người tự tu tự tiến, cái đó là điều cần thiết nhất trong mặt đất này.
Kính thưa quý bạn nào có muốn lên trên máy ghi âm để hỏi thẳng với Đức Thầy không? Được, xin mời anh.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị bạn đạo. Cái câu hỏi này là tôi mới nghe đây, hình như tôi có tự nhiên cái linh tính của tôi nó bừng sáng ra, và cái câu hỏi này giờ tức là nó chỉ có mấy phút trước là tôi nghe cái vụ nói là ông Hoàng Suni đấy, tôi không hiểu ông ta là bạn đạo của chúng ta hay là một người của đạo khác. Và khi mà quý vị đây nêu ra câu hỏi đó, tôi không hiểu ông ta là môn phái nào. Thầy xin quý vị cho biết ông ta có phải là tu vô vi không? Và các cái ấn chứng về cái sự thành công của ông đó như thế nào, xin quý vị cho biết thêm cho rõ ràng. Cảm ơn quý vị.
Có tài liệu đầy đủ ở video đại hội. Trong video đại hội nó có một cái crossfire cũng như bên Mỹ, vạch hết lý hết tình để hiểu người đó khả năng đến đâu. Thì mình coi mình thấy sự thanh tịnh của họ đến đâu. Mà nếu họ thật sự có thanh tịnh thì mình hỏi nó họ đó có sao. Bạn đạo mà. Quảng số đi trước kia cũng đã ở đến rồi. Cũng tu ở tâm cấp này. Các thiền viện, các nơi cũng có tu. Mà nhiều người không có hiểu sự khổ công của người, rồi đâm ra nghi nan. Đừng có nghi nan, mình tấn công nó chứ đừng nghi nan. Nếu nó thật sự thanh tịnh, mình phải tấn công nó. Rồi sự thanh tịnh nó sẽ cảm hóa, cảm động lòng chúng ta cùng tiến. Anh em ơi, không có xa lạc.